Tình yêu ở Kenya. Có hai cách để thể hiện bản thân. Một là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Hai là núp bóng kẻ khác. Edith Wharton. Vài năm trước, khi còn là sinh viên, tôi đã được tới thăm Kenya cùng với phái đoàn của một tổ chức bảo trợ xã hội. Mục tiêu của đoàn chúng tôi là xây dựng một ngôi trường ở ngôi làng Maasai để truyền lại những nghề thủ công truyền thống cùng nền văn hóa dân gian cho trẻ em trong làng. Chưa ai trong số 10 người chúng tôi từng tới châu Phi. Vì thế khung cảnh hoang sơ cùng con người hiền hậu của vùng đất này đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi thăm hộ Nakuru, nơi tập trung của hàng ngàn con chim hồng hạc, được tới những vực sâu thăm thẳm của thung lũng Great Rift, được tận hưởng cảm giác thoải mái khi tham gia vào các trò chơi của bộ tộc Maasai. Tài xế của chúng tôi tên là Francis, một người đàn ông Maasai có độ cười tươi và rất tốt bụng. Một buổi tối, Francis phải chở một đầu bếp tới phòng khám bệnh viện địa phương nằm ở thị xã. Anh ngỏ ý mời chúng tôi cùng đi. Cuối cùng chỉ có tôi tham gia với họ. Tôi biết Francis đã lập gia đình. Suốt đoạn đường đi chúng tôi trò chuyện về gia đình anh. Francis cởi mở kể với tôi. Tôi gặp Mary lần đầu tiên khi tôi mới 15 tuổi. Lúc đó Mary đang đi cùng một người phụ nữ khác. Các bạn tôi tìm cách gây ấn tượng với cô ấy. Nhưng tôi thì lại chẳng nói được lời nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Mary, tôi đang nghĩ là cô ấy là một thiên thần. Cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười của cô làm say đắm bao nhiêu người. Francis dừng lại, giấu nụ cười hạnh phúc, rồi lại tiếp tục. Thế nhưng vấn đề là chúng tôi lại không cùng một bộ tộc. Cô ấy là người Kikuyu, còn tôi lại là người Maasai. Hai bộ tộc vốn có mối thù rất sâu đậm. Chưa từng có đám cưới nào diễn ra giữa hai bộ tộc. Hai năm kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Mary, tôi không gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa. Và mãi cho tới tận năm tôi 17 tuổi, vài ngày trước khi rời Nairobi để nhập học ở trường cao đẳng sư phạm, chúng tôi đã gặp nhau. Lần đó tôi thật lòng muốn hỏi địa chỉ nhà của cô ấy để không mất nàng thêm một lần nữa. Nhưng lòng tự trọng đã ngăn tôi lại. Thay vì trực tiếp hỏi địa chỉ của nàng, tôi quyết định cho nàng địa chỉ nhà tôi ở Nairobi và tự nhủ, nếu nàng thực sự mến tôi, chắc chắn nàng sẽ viết thư cho tôi. Và quả thật, nàng đã viết thư cho tôi. Sau 2 năm trao đổi thư từ, chúng tôi yêu nhau và tính tới chuyện trăm năm. Thế nhưng cả hai đều lo sợ gia đình và bộ tộc sẽ ngăn cản tình yêu của mình. Tuy nhiên bằng tất cả lòng chân thành và dũng cảm, tôi tới gặp nhà ba mẹ Mary để hỏi họ về việc thách cưới của nhà gái. Ở Kenya, thách cưới là cách để các gia đình nhà gái tích lũy của cải. Những người con gái khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ, có thể mang về cho gia đình nhiều bò cái khi kết hôn. Cho nên con gái thường có địa vị quan trọng trong gia đình. Tôi đã lo lắng rất nhiều về chuyện này, và tôi nói, con chỉ là một giáo viên nghèo, con không có nhiều tiền, nhưng con thật sự rất yêu con gái của hai bác. Và muốn kết hôn với cô ấy, con sẽ làm tất cả những gì mà hai bác yêu cầu. Ba mẹ của Mary nhìn tôi và trả lời. Đám cưới là một dịp trọng đại, chúng ta cần phải chuẩn bị cho đám cưới thật cẩn thận, cho nên chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thách cưới khi hai con có cuộc sống ổn định. Francis mỉm cười khi chúng tôi đi vòng qua một ngã rẽ và dừng lại nhường đường cho một đàn gia súc đi qua. Ánh mắt anh tràn đầy kỷ niệm khi kể tiếp. Thật không thể tin được, từ xưa tới nay chưa từng có đám cưới nào ở Maasai mà không có cổ hồi môn. Hơn nữa lại là đám cưới giữa người Kikuyu và Maasai. Một trường hợp ngoại lệ đấy. Một năm sau đám cưới, trước khi sanh đứa con đầu lòng, Francis tới gặp bố mẹ của Mary và hỏi họ về vấn đề thách cưới. Họ bảo anh nên chờ cho đến khi cuộc sống của anh ổn định hơn, vì vợ chồng anh còn phải lo cho đứa bé sắp sinh. Vài năm sau, vợ chồng anh sinh thêm một đứa con thứ hai. Anh lại tới gặp bố mẹ vợ và nhất quyết đòi trả số tiền nợ cưới của mình. Mặc dù chỉ là một anh giáo nghèo, nhưng Francis hứa là mình sẽ cố gắng trả nợ bằng tất cả khả năng. Bạn biết không, mẹ Mary đã hỏi tôi, còn nghĩ bao nhiêu là hợp lý? Tôi cười và nói đùa. một tình yêu vĩnh cửu và sự thành tâm của người con rể trung thành. Mẹ cô ấy cười hiền lành, khẽ nói, chỉ như vậy là đủ, của hồi môn đã được trả rồi. Francis im lặng, nước mắt anh chảy dài trên má.
Đã bao giờ anh nói với vợ về những suy nghĩ của anh chưa?
Tôi hỏi.
Anh đã từng nói với vợ mình rằng, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nghĩ em là một thiên thần, em xinh đẹp biết bao.
Francis khịt khịt mũi.
Tất nhiên là không rồi, đàn ông bộ tộc Maasai không ai nói với vợ mình như vậy cả. Tất cả phụ nữ chỉ cần nhìn vào gương là họ tự biết mình đẹp rồi. Hơn nữa chúng tôi đã kết hôn 15 năm, thật là kỳ cục khi nói những lời như vậy.
Francis à!
Tôi la lên, nhất định anh phải nói với chị ấy những điều đó. Càng kết hôn lâu, anh càng phải làm điều đó. Anh thử hình dung xem chị ấy sẽ vui như thế nào khi một ngày nào đó anh tiến tới gần chị ấy và nói, Mary này, anh muốn nói là...
Francis lắc đầu, dường như tôi đã đi quá giới hạn của mình. Tất nhiên là ý kiến và chủ nghĩa lãng mạn của tôi sẽ xung khắc với cách sống, cách bày tỏ tình cảm của một người đàn ông sống trong bối cảnh văn hóa Đông Phi như Francis. Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau trong bầu không khí ngột ngạt. Những ngày cuối cùng của tôi ở Maasai trôi qua trong tẻ nhạt. Francis tỏ ra rất lãnh đạm với tôi. Tôi muốn chủ động phá vỡ tảng băng vô hình giữa chúng tôi. Nhưng sau đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã nói đủ rồi. Khi nhóm chúng tôi đợi làm thủ tục ở sân bay Nairobi, thì có một người đàn ông chạy về hướng chúng tôi. Anh ta gọi lớn,
Christy, có ai tên là Christy ở đây không?
Tôi quay lại, mặc kệ cái nhìn đầy ngạc nhiên của tôi, anh ta vừa nói vừa thở hổn hển.
Cô Christy này, Francis nhắn với cô rằng anh ấy đã nói với vợ anh ấy rồi.
Christy McLean.